trọ. Không tin vào mắt mình, tôi lục túi lấy mẫu báo ra đọc lại một lần nữa. Đúng địa chỉ này rồi, có vẻ như là nhà cho khách nước ngoài thuê, chứ làm sao dành cho sinh viên được nhỉ? Thôi, cứ gõ xem sao. Tôi đẩy nhẹ, cổng mở. Đi qua sân, tôi bước lên bậc tam cấp. Có con chó nào sắp nhảy xồ ra không? Đưa tay định gõ, tôi chợt nhớ ra những kiểu nhà như thế này thường là có chuông. Chuông ở đâu? Ngoài cánh cửa đóng im ỉm và một vài vệt nâu mờ mờ bám trên tường, tôi chẳng thấy gì khác trên bức tường trước mặt. Tôi quay ngược ra, nút chuông màu đỏ nằm ngay trên trụ cổng. Với chiều cao của mình, tôi còn phải nhón chân mới chạm được ngón tay giữa vào mép cái nút đỏ. Có lẽ để con nít không nghịch phá được, và có lẽ chủ nhà cao ghê lắm. Mở cửa ra là một người đàn ông, tóc lốm đốm bạc, trong bộ pyjama sọc xám nhạt, dáng không cao như tôi tưởng. Ông bước xuống bậc tam cấp với vẻ vội vàng như đang chờ đợi điều gì, rồi mắt ông khựng lại khi nhìn thấy tôi. Giọng ông khục khịch. Cháu hỏi ai? Tôi xòe mẫu quảng cáo ra, ông nhìn chăm chăm như không phải ông là người cho đăng nó trên báo. À, vẻ của ông như sực nhớ ra, ông đẩy cửa rộng hơn. Cháu vào nhà đi, sinh viên năm thứ mấy rồi? Dạ, năm thứ hai. Vậy năm ngoái cháu ở đâu? Dạ, cũng ở trọ đây đó. Đi qua hai cánh cửa đóng im ỉm ở tầng dưới, ông đưa tôi lên lầu và dừng lại trước một cánh cửa cũng im ỉm. Đối diện là một cánh cửa khép hờ. Ông đi vào cánh cửa đó và quay ra với một cái chìa khóa trên tay. Ông chỉ vào cánh cửa đóng im ỉm. Phòng cháu kia. Thưa bác. Bác bị đau. Vài ngày nữa sẽ nói chuyện ăn ở tiền nong sau. Nhưng đừng lo lắng gì cả. Vài ngày nữa không thích hoặc vì gì gì đó, cháu có thể đi nhẹ nhàng như không. Ông chui vào cánh cửa khép hờ. Tôi nghe tiếng khóa cách và một tràng ho bật dài. Một cái giường trải ráp trắng, một cái tủ gương kiểu mẹ bồng con. Bên mẹ để treo quần áo, bên con để đồ dùng lặt vặt. Một cái bàn và một cái ghế kích cỡ vừa khích với dáng ngồi của tôi, cứ như nó được đóng theo ý muốn của tôi vậy. Lại có toilet riêng, y hệt phòng loại ngon trong khách sạn. Chỉ thiếu tivi và điện thoại, nhưng hai thứ đó tôi không cần. Sau bao nhiêu lần chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ kia mà nơi nào cũng chật chội, ẩm thấp, bí bách, tôi có cảm giác mình đang nằm mơ. Nhưng tiếng ho sụ sụ từ phòng đối diện vọng qua rất rõ ràng, rất thật. Và cả bụi bặm trong phòng cũng rất thật, tiện nghi, sang trọng, nhưng lành lạnh và rất bẩn. Tôi không phải là thằng con trai có tính cách con gái, nhưng sinh ra trong một gia đình toàn con trai, 6 đứa, thì đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là chuyện không thể không biết. Chấm tay lên bàn, tôi thấy rõ 5 ngón hằn dấu. Tấm ráp trắng khi nhìn kỹ thấy đầy bụi li ti, chưa kể mùi âm ẩm mốc mốc từ cái gối. Và khi tôi đi đến đâu thì bao bụi bặm từ nền gạch hoa bám hết qua da chân xám xì. Có lẽ đây là phòng con trai ông và nó đã đi học nước ngoài rồi. Tôi từ tỉnh lẻ về đây, còn dân thành phố thì đi nước ngoài là hợp lý. Dù muốn dù không cũng phải bắt tay dọn dẹp trước khi ngự trong cung điện này. Với những trận ho như thế kia, ít nhất 1 tuần nữa ông mới khỏe được. Ở được 1 tuần rồi có đi thì cũng đáng công dọn. Trước tiên là một cây chổi lông gà và mở cửa sổ cho bụi bay ra, nắng tràn vào. Nhà gì mà tất cả các cánh cửa như cùng định công một lúc vậy? Tôi kéo hú họa một ngăn tủ, mùi mốc meo của chồng sách báo cũ và cái dẻ lau khô cứng quăng queo xộc vào mũi. Tôi kéo ngăn tủ thấp hơn, đây rồi. Tôi quơ một vòng, từng cọng lông gà màu nâu, màu xám rơi lả tả sau nhát quét đầu tiên. Cái chổi chắc bằng tuổi chủ nhân. Tiếng chuông reo vừa lúc mùi ẩm mốc đã được tẩy bớt. Nắng mặt trời tung tóe khắp phòng, tôi nhô đầu ra, cửa phòng ông vẫn đóng im ỉm. Ông không nghe, không muốn tiếp khách, hay ông đang mệt đến nỗi không ngồi dậy được. Tôi nhớ vẻ vội vàng của ông sau khi tôi nhấn chuông, chắc chắn là ông có hẹn với ai rồi. Tôi gõ nhẹ, không nghe tiếng ho nhưng có tiếng dép lê, rồi khuôn mặt ông mệt mỏi sau khe cửa vừa hé. Cháu xuống cổng giùm bác.
Dạ.
Tôi vừa dậm bước, ông nói thêm. Nếu họ hỏi rồi đi thì thôi, còn nếu họ muốn lên thăm thì cháu nấu giùm bác ấm nước để pha trà. Có cái ấm điện dưới bếp, chỗ cái cửa bên ngách cầu thang. Tiếng chuông dai dẳng, tôi nhảy từng bước dài. Rõ ràng người khách này muốn gặp chủ cho bằng được. Tôi mở cửa, bàn tay chạm vào nắm đấm bằng đồng mát lạnh, khiến tôi có cảm tưởng mình là chủ nhà, một cảm giác khá buồn cười. Bên ngoài cổng là hai người đàn ông và ba người đàn bà, trên tay lỉnh kỉnh gói và gói. Cả năm người nhìn tôi mỉm cười thân thiện. Cháu là... Quá mới mẻ, tôi đâm ra ú ớ không biết giới thiệu mình là ai. Một người đàn bà đơn đã. Chắc là cháu mới ở quê lên. Tôi gật đầu đại. Có sếp ở nhà không?
Sếp?
Tôi không biết gật hay lắc. Không đợi tôi trả lời, năm người tiến vào, từng bước nhanh nhẹn một cách quen thuộc. Tiếng chào hỏi lao xao vọng xuống. Sáng nay không thấy anh đi làm. Cậu lái xe nói hôm qua anh ho nhiều, lúc ở nhà hàng. Định đi thăm anh từ sáng nhưng việc cơ quan lu bu quá, không có anh. Chà, cháu giống anh ghê, gọi bằng bác hay bằng cậu vậy? Tôi đi vào ngách cầu thang, lại một cánh cửa im ỉm nữa, cái nắm đấm bị quấn mấy vòng tơ nhện, chắc trăm năm rồi, bếp chẳng nấu nướng gì. Tôi thổi mạnh, bụi bay lả tả, cái ấm điện lạy trời, đừng có bầy chuột con lít nhít trong đó là được. Khách khứa tấp nập, cổng phải mở sẵn, có khi tốp này chưa đi, tốp khác đã đến. Chẳng ai uống nước cả, nhưng tôi cứ phải thay trà liên tục. May mà chiều nay tôi không có giờ học, nhưng 5 giờ tôi phải đi dạy kèm, đến lúc đó ai nấu nước đây? Hấp tấp chạy ra khỏi nhà, tôi nhớ ra mình chưa ăn gì cả. Đã trễ gần 10 phút rồi, nhưng tôi vẫn phải ngừng lại để mua bánh mì. Đang nhai vội vàng, chợt nhớ tới đống trái cây và bánh hộp người ta đến thăm ông, chất đầy trên bàn cao ngất ngưỡng, có cả mấy chai rượu bổ. Học trò đón tôi với vẻ mặt cục hướng. Em tưởng bữa nay thầy cho nghỉ. Tôi nghiêm trang. Nghỉ sao được, hôm nay sẽ học thêm 15 phút, bù thầy tới trễ. 15 phút tai hại đó khiến tôi suýt bị xe tông trên đường phóng tới trung tâm ngoại ngữ. May mà kịp lúc cửa hành lang sập lại. Đây là trung tâm nghiêm túc nhất thế giới. Không phải bạn đóng tiền rồi thì muốn đến, muốn đi lúc nào cũng được. Trễ 5 phút cũng xin mời đứng bên ngoài cửa mà đợi tới giờ giải lao. Trừ những ngày gần kỳ thi, còn lại, từ lớp ngoại ngữ ra, tôi thường ghé quán uống một ly nước nếu túi có tiền, hoặc đi loanh quanh phố xá thư giãn một chút trước khi về lại căn phòng chật chội, cả chục đứa thuê chung, hầu như lúc nào cũng thiếu không khí và ánh sáng. Nhưng tối nay, tôi có một căn phòng rất đế vương và có thể là một bệnh nhân đang đợi. Tôi đạp xe nhanh hơn, hy vọng không còn phải nấu nước nữa. Nhưng thôi rồi, từ xa tôi đã thấy cổng ngoài cửa trong đều mở sẵn. Khách nào đây? Đã hơn 10 giờ rồi mà. Đi nhẹ nhẹ lên lầu, liếc vào phòng ông. Nếu có khách, tôi sẽ rút êm về phòng mình. Không có ai. Tim tôi thót lại. Xảy ra chuyện cấp cứu và người ta vội vàng đưa ông vào bệnh viện rồi sao? Có tên trộm nào vào nhà khi tôi chưa về không? Tôi lò dò xuống cầu thang, lòng lo lắng, ngán ngẩm. Có vẻ như cái số của tôi không được tận hưởng căn phòng trọ mới tinh tiện nghi này. Cháu về rồi à? Tôi giật mình, mái tóc lốm đốm bạc của ông ló ra từ cái ngách nhỏ. Tôi nhảy 3 bước 1 xuống. Dạ, cháu mới về, bác làm gì trong đó vậy? Để cháu làm cho. Bác nấu cháo. Tôi có biết nấu nướng, nhưng đó là nấu cơm, nấu canh bình thường. Còn nấu cháo cho người đau ốm là việc đại sự rồi. Trong nhà có người bị đau thì đích thân má tôi nấu cháo. Mùi hành, tiêu, thơm lừng không thể bắt chước được. Tô cháo đầu tiên tôi nấu quá lỏng. Tô thứ hai rút kinh nghiệm thành ra cơm nhão. Tô thứ ba... Thật ra còn tại lý do thời gian. Sáng thức dậy vừa canh nồi cháo vừa chuẩn bị đi học. Trưa phóng xe từ trường về tới nhà đã thấy kim đồng hồ sắp chỉ tới con số mà mình phải chuẩn bị đi học lại. Vậy là... Đến lần thứ tư thì tôi nấu được tô cháo khá đẹp mắt, chỉ có điều cho trứng vào hơi sớm nên nó vón lại từng cục. Nấu xong tôi mới nhớ ra cái món này má tôi chỉ cho trứng vào khi cháo đã chín. Tôi bưng tô cháo vào phòng ông, cái bàn ngổn ngang quà cáp như một quầy bách hóa. Tôi kéo cái ghế làm bàn tới sát cạnh giường. Ông mỉm miệng cười, cháu nấu cháo ngon lắm. Nhà cháu có 6 người con mà toàn con trai cho nên... Từ lúc đặt nồi lên bếp tới giờ chưa nghe ông ho, chắc là ông sắp khỏe rồi. Ăn gần hết tô cháo cũng chưa lần nào phải dừng lại để lấy tay ôm ngực. Chắc ông sắp khỏe rồi. Lạy trời tối nay ông đừng ho nữa. Lạy trời sáng mai thức dậy thấy ông quần áo chỉnh tề đi làm. Tôi buộc miệng hỏi, bác ở đây một mình thôi sao? Cái muỗng đưa tới gần môi ông khựng lại. Im lặng một chút, ông nói nhỏ, từ hôm qua tới giờ cháu mệt vì bác lắm phải không? Dạ không, chỉ vì cháu thấy nhà rộng quá. Lần trước bác bị đau, cơ quan cử người nấu cháo đem đến. Lần này tới thăm, thấy có cháu họ tưởng... Ông đẩy tô cháo ra xa. Tôi ngồi im, ân hận vì đã lỡ lời. Giọng ông khẽ khàng, bác cũng để mặc họ tưởng vậy. Vợ bác mất 2 năm rồi. Bác có 3 đứa con. Khi làm ngôi nhà này, bác xây kiểu khép kín từng phòng với ý nghĩ các con của bác sẽ ở với bác. Tuy ở chung nhưng vẫn độc lập nhưng vẫn quây quần bên nhau. Thì ra hai cánh cửa phòng tầng dưới im ỉm là vậy. Nhưng rồi không đứa nào về cả, đủ lông đủ cánh là bay đi luôn. Ông ôm ngực, tôi đợi một tràng ho, nhưng không, ông ghìm người nuốt xuống. Thường thì con cái thành đạt và tự lập thì người ta tự hào mới đúng. Lúc nãy khi cháu về, bác tưởng con gái bác hay tin... Đang nói ông vụt ngừng lại và vội vàng như phân bua. Thật ra bác chẳng đau ốm nghiêm trọng gì đâu. Ai thân thiết cũng biết bệnh của bác. Cứ mỗi lần trở trời thì bác lại bị quật một trận mất mấy ngày. Cơ thể bác như cái nhiệt kế vậy mà. Cháu cho bác ly nước. Đừng nước trà. Nước trà đêm khó ngủ lắm. Hôm sau nữa, ông không khen tôi nấu cháo ngon hay hỏi han chuyện trò gì. Ông mệt. Không phải. Những cơn ho đã giảm, tôi chỉ còn nghe tiếng đằng hắn rất nhẹ. Buồn. Có lẽ. Tôi mơ hồ cảm thấy ông ngượng ngùng vì trong phút giây bỗng nhiên đã tâm tình chuyện nhà. Đúng như tôi đoán, sau một tuần ông lành bệnh, trong bộ vest và đôi giày da bóng loáng bước lên chiếc xe hơi màu đỏ, người tài xế đã lễ phép mở cửa sẵn. Không thể nhận ra ông già ho hen trong bộ áo quần kẻ sọc thùng thình tôi đã thấy. Rất sếp, lại càng khó tin ông, chính ông lúc 10 giờ đêm giữa ngồn ngộn lê, táo, nho, cam, sữa, rượu bổ, lúi húi tự nấu cho mình tô cháo. Tôi chợt nhớ ra, lâu rồi mình chưa viết thư về thăm nhà. Đậu đại học xong là tôi đi một mạch đến nay gần 2 năm. Nào học chính khóa, học thêm ngoại ngữ và đi dạy kèm. Tôi cứ nghĩ mình không phải viết thư về xin tiền nhà là đã khá hơn bạn bè lắm rồi. Tôi đúng hay sai nhỉ? Mái ấm. Sao mày không lên đó thử? Ở đó quanh năm giá buốt, người ta quanh năm mang giày. Câu nói đẹp như một giấc mơ, thao hay mơ. Không riêng gì nó mà hầu như đứa nào cũng mơ. Đứa mơ được ăn no, đứa mơ được mặc ấm, đứa mơ được ngủ nguyên giấc. Thao mơ có một căn nhà của riêng mình. Giá buốt đến nỗi cả đàn bà lẫn trẻ con đều mang giày. Cả đàn bà lẫn trẻ con đều mang giày, đẹp hơn giấc mơ rất nhiều. Đó là một cái gì có thể trở thành sự thật. Thao sẽ thức suốt đêm để đánh giày cho kịp, sáng dậy đàn bà đi chợ, trẻ con đi học. Chà, ở đó chắc chẳng phải dành nhau từng đôi giày như ở thành phố này. Vừa đưa bàn chải luồn lách thật kỹ những vết nhăn li ti trên lớp da, đôi giày này như cả năm chưa biết đến si là gì. Thao vừa gióng tai nghe ông khách nói qua từng ngụm bia và chai mực nướng. Ở đó bây giờ cũng nhộn nhịp lắm, mà lại rất dễ có một ngôi nhà của mình. Núi đồi ngay giữa lòng phố xá, đào lõm vào chân đồi một khoảng vuông vức. Vậy là mình có một miếng đất rồi. Rừng sẵn, chặt cây chặt tre, dựng lên một túp liều. Sau đôi ba năm làm lụng dành dụm, túp liều được thay bằng ván. Rồi chí thú làm ăn thế nào chẳng xây được cái nhà tươm tất. Tim Thao nhói lại. Nó sẽ đào lõm một góc chân đồi, một ngôi nhà của mình. Thao ngước nhìn ly bia sóng sánh vàng và khuôn mặt người đàn ông ửng đỏ. Rồi nó cúi xuống chà chà đánh đánh. Đôi giày bóng đến nỗi soi được những ngón tay đang chuyển động mà nó vẫn lia bàn chải đều đều. Ngôi nhà rõ dần, hình dáng của cánh cửa lớn đằng trước và hai cửa sổ bên hông. Nó sẽ trồng một cây mít. Thằng này đánh kỹ quá ta. Người đàn ông khen ngợi và xỏ chân vào giày, đứng lên. Thao rụt rè buộc miệng. Chú, ở đó, thật vậy hả chú? À ha, nghe khoái rồi hả? Thật hay không, cứ nhìn đôi giày tao thì biết. Đi công tác ở đó 10 ngày, tìm mỏi mắt, không ra một đứa đánh giày. Không một đối thủ cạnh tranh, nhưng Thao vẫn rất cẩn thận. Có một điều người đàn ông kia nói không đúng là trẻ con cũng mang giày, nhưng không phải giày da. Dù vậy, lượng khách cũng đủ cho nó không ngơi tay. Công việc đủ cho nó chịu được cái lạnh căm căm, rét buốt, nhoi nhói thịt da. Thỉnh thoảng Thao nhớ thành phố, nhớ tiếng ồn ào và ánh đèn nhấp nháy ngày đêm. Nhưng thành phố khó khăn lắm. Đêm, lạnh, không ngủ được. Thao thao thức nghĩ đến giấc mơ của mình. Ngày ngày với thùng đồ nghề trên tay, rảo quanh, Thao nhìn thấy đây đó người ta sắn chân đồi để dọn một khoảng đất vuông vắng. Nhìn người ta, kẻ xả bên, người bới đào, kẻ cuốc, người xúc. Thao biết một mình chẳng thể nào sắn được như vậy. Không tự sắn được thì cố gắng làm, để dành tiền thuê người làm. Nghĩ đến lúc mình có thể có tiền thuê người khác, Thao thấy lòng lâng lâng. Ước mơ ngày càng rõ hơn trong Thao. Nó mơ thấy một con đường quen thuộc. Ngày ngày nó đi về ngôi nhà của mình. Cây mít giờ đã có trái. Trời ơi, mùi thơm. Chỉ có điều hơi kỳ cục là ngôi nhà thì ở đây, nơi nó đến một mình. Nhưng sáng sáng mở cửa ra, nó lại thấy những đứa bạn mái hiên thành phố đi ngang qua nhìn vào. Ngày qua ngày, trên những con đường lanh quanh và trong quán xá, ngồi lăm khom dưới đất vừa đánh giày, vừa nhìn những bàn chân chờ đợi. Đêm qua đêm, giữa phòng trọ vách đất và vách thân bằng cót, ước mơ nung nấu và ý nghĩ lan man giúp Thao qua được những đêm lạnh đến thấu xương. Nó lắng nghe tiếng ho từ phòng bên cạnh và rồi cũng khúc khắc ho. Hôm qua đánh giày ở quán phở trước cổng bệnh viện, nghe nói dạo này nhiều người bị sưng phổi lắm. Khi thấy một thằng nhóc với cái thùng đánh giày giống hệt mình đi trên đường, Thao ngạc nhiên quá đỗi. Ngày đó, nó cắm cúi làm đến quên ăn, chừng như những đôi giày sắp chạy về phía thằng nhóc kia và biến mất. Tối về đến chỗ trọ, Thao ngạc nhiên hơn khi thấy thằng nhóc kia đang ăn, mà là ngồi ăn với gia đình bà chủ. Vừa thấy nó, bà chủ chỉ tay, kia. Rồi thằng nhóc cười toe, xin chào người anh em. Câu chào làm Thao buồn cười, gì mà kiểu cách quá. Ăn xong thằng nhóc vào phòng Thao, hóa ra nó cũng trọ ở đây. Cậu ăn cơm chợ à? Mẹ tôi nói nhờ bà chủ nấu cơm luôn, rồi mình trả tiền, tính ra rẻ hơn mà cũng tốt hơn cơm hàng cháo chợ. Khiếp, lạnh gì mà lạnh quá thể. Buồn cười, lúc mẹ tớ nhét cái áo bông vào túi, tớ cứ muốn bỏ ra, mẹ tớ phát khóc, tớ mới chịu mang theo, cứ tưởng nặng túi mà thôi, ai ngờ ấm thật. Cái áo trên người thằng nhóc quả là dày, Thao liếc ngay, nhìn nó tròn tròn như trái banh. Mẹ tớ sợ tớ đi xa thì khổ nên lo lắng đủ thứ, hóa ra đi thế này tớ lại sướng. Ở nhà, giờ này tớ phải phụ bố tớ xay xác, còn mẹ tớ thì luôn công việc đến tận khuya mà lại dậy sớm nhất nhà. Các em tớ còn phải học. Trước tớ cũng học. Thao hình dung mấy anh em thằng nhóc cắm cúi trên bàn, giấy vở sột soạt. Điều này thì Thao cũng có. Hồi đó Thao có đến thành đoàn học lớp tình thương. Hồi đó Thao lấy túi ni lông, gói cuốn vở lại xếp dưới cùng hộp đồ nghề. Bên trên cẩn thận lót một tấm ni lông nữa, rồi mới tới bàn chải, với mấy hộp xi. Vậy mà nó cũng quăng queo rồi rách hồi nào không hay. Cái chuyện học hành thì Thao biết, nhưng những chuyện khác Thao không biết. Thao không có. Không có ai tính toán tốt xấu rồi biểu Thao nên ăn cơm với bà chủ. Thao cứ ngày nào tiền nhiều thì ăn quán ngon, tiền ít thì cơm bụi. Không có ai nhét cái áo bông dày cuộn vào túi bắt Thao phải đem theo. Trước khi lên đây nghe nói lạnh lắm, Thao tìm hàng đồ cũ tự mua lấy. Tớ đã mượn địa chỉ nhà bà chủ để nhà tớ gửi thư lên. Ở đây chỉ có hai đứa đánh giày. Lỡ họ tưởng lầm là thư của cậu thì cầm cho tớ nhé. Thằng nhóc vừa nói vừa đi ra cửa, vài cái áo bông to xù quệt vào vách cót kêu sột soạt. Thao trằn trọc, không phải vì từ nay đã có đối thủ, điều đó bỗng không còn quan trọng nữa. Tớ chỉ đi đánh giày những ngày nông nhàn, hết mùa rét tớ về quê. Căn nhà trong giấc mơ của Thao chợt trở nên vắng vẻ. Nhà của Thao chỉ có hai cửa lớn đằng trước, hai cửa sổ bên hông và một cây mít. Chỉ vậy thôi, căn nhà không có ông bố nghiêm khắc như bố thằng nhóc, không có bà mẹ chu đáo như mẹ thằng nhóc, không có đứa em nào chơi ô quan trên sân hay lấu tấu đào khoai, về lùi bếp chưa chín đã ăn lọ lem đầy mặt, và không ai viết thư cho ai. Sáng ra, Thao thấy thằng nhóc xì xụp ăn gì đó bốc khói nghi ngút bên cạnh bà chủ. Nhìn thấy Thao, nó co vai, rét nhỉ? Cái áo bông dày cụm vậy mà còn than thở. Thao không nói gì, lẳng lặng xách thùng đồ nghề bước đi. Vẫn những con đường lanh quanh, vẫn đồi núi nhấp nhô, vẫn hàng quán và những đôi giày màu nâu bóng, màu đen tuyền. Lời khen, chà, thằng bé này đánh kỹ thật. Và vẫn thỉnh thoảng được mời một cốc nước trà đặc đến tê điếng đầu lưỡi. Nhưng sao hôm nay Thao thấy buồn buồn. Trưa ngồi ở quán cơm, Thao ăn không thấy ngon, cũng chẳng biết mình đang no hay đói. Nó nghĩ đến thằng nhóc với một chút tị nạnh. Chắc giờ này đang ăn cơm với bà chủ. Chút tị nạnh ngày càng phình to trong Thao. Thằng nhóc tối nào cũng qua phòng Thao, líu lo kể chuyện nhà cho đến khi mỏi miệng mới thôi. Nó không biết Thao lắng nghe với bao bực bội trong lòng. Thao không bực vì mất khách. Nó đánh giày không ngon bằng Thao, nhiều người nhận xét vậy. Còn phải nói, đứa chuyên nghiệp, đứa chỉ vào những ngày nông nhàn. Nó không làm Thao mất khách, mà nó chỉ làm Thao mất ngủ. Con trai gì mà nói nhiều quá. Nhưng là một điều là Thao vừa bực bội vừa muốn nghe. Hồi Thao mới tới đây, mỗi lần nó bước chân ra ngoài đi tiểu là bà chủ nhìn theo cho đến khi nó về lại phòng mới thôi. Có đầu như thằng này đi lung tung mà chẳng sao hết. Chắc là bố mẹ nó gửi gắm. Thư nào bố nó cũng kèm theo vài dòng thăm hỏi bà chủ, làm như không có lời thăm hỏi đó thì người ta không khỏe mạnh được vậy. Mỗi lần nhận thư, thằng nhóc lại mang qua phòng Thao đọc đi đọc lại. Thư này là mẹ tớ đọc cho thằng Tí viết. Chữ của nó nhìn là biết ngay, như cua bò lởm ngởm. Còn thư kia thì bố tớ đọc cho con bé viết, chữ nó to như gà mái. Những líu lo của thằng nhóc khiến căn nhà trong giấc mơ của Thao bị xô lệch. Vẫn hai cửa lớn, hai cửa sổ và cái mít trước sân, nhưng... Thằng nhóc bật hỏi, sao không thấy cậu có thư? Thao bật trả lời, tim bỗng đập thình thịch. Sao biết không có? Cậu mượn địa chỉ chỗ khác à? Ừ. Thao tái mặt, sợ thằng nhóc hỏi tới nữa. Nhưng không, thằng nhóc đã nhớ qua chuyện khác. Hôm nay có nhà kia gọi tớ vào. Úi chà, con chó cứ sủa vang khi thấy tớ cầm giày của chủ nó. Khôn hệt con mực nhà tớ. Ai mà thập thỏi à? Hết bố tớ, đến mẹ tớ, rồi cu tí nhà tớ, còn bé em tớ, bây giờ đến con mực nhà tớ. Thao kéo chăn bông trùm kín đầu, buồn ngủ quá. Thằng nhóc chân hững rời phòng. Bạn đi mấy ngày không thấy thằng nhóc qua. Thao lắng tìm giọng nói của nó giữa bao tiếng động vọng qua vách cót. Không gì cả. Thao đến phòng thằng nhóc. Nhưng đứng trước cánh cửa đóng kín, Thao lại bước lùi. Thêm ánh mắt bà chủ nghi ngại dõi theo từng bước chân đi, Thao thấy buồn buồn. Rồi Thao nghe bố thằng nhóc bị đau ốm sau đó nên nó đã về quê làm say xác thay cho bố nó. Này trời không còn lạnh quá nữa. Xuất hiện trên đường là những đôi giày hở chân và dép kiểu, cả dép nhựa nữa. Những khuôn mặt tươi cười nói với nhau sắp qua mùa đông tháng giá. Quanh năm giá buốt, người ta quanh năm mang giày. Vậy là thêm một điều người đàn ông kia nói không đúng. Những vuông đất quanh chân đồi ngày nào thao thấy đào đào xúc xúc, giờ đã mọc lên những căn nhà. Chiều chiều ngang qua, thao thấy khói bay lên từ mái sau. Và tao biết giấc mơ của mình xa xôi lắm.